28. Trận động đất gây thiệt hại không đáng kể, ngay cả con suối sau vài ngày không chảy cũng đã bắt đầu chảy lại và thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng những cơn sóng khủng khiếp kia đã cuốn đi hết thức ăn và vũ khí mà tôi cất giữ trong hang, cả cái xuồng mà kỳ công lắm tôi mới sửa sang được, và cả những chiếc giấu dưới những mỏm núi phía nam. Cái xuồng là mất mát lớn nhất. Muốn tìm đủ gỗ để đóng lại một chiếc mới phải mất cả mùa xuân và mùa hè. Thế nên vào buổi sáng đẹp trời đầu tiên, tôi bắt tay đi kiếm ngay tất cả những mảnh vỡ bị sóng đánh dạt vào bờ. Trong bãi đá gần mỏm núi phía nam, tôi tìm thấy một phần của chiếc xuồng bị chôn vùi trong cát và nằm lẫn với đám tảo bẹ. Tôi dành hết cả buổi sáng để bới nó lên, và sau khi phủi sạch, tôi lại phân vân không biết phải làm gì. Tôi có thể gỡ mấy tấm ván ra, vác hai tấm một lần trên lưng rồi trèo lên mỏm núi, băng qua những đụn cát đến vịnh san hô. Như thế thì sẽ mất rất nhiều ngày. Hoặc tôi có thể làm một cái xuồng ngay ở đây trên bãi cát, chấp nhận nguy cơ một cơn bão khác có thể cuốn nó đi trước khi tôi hoàn thành. Cuối cùng, giữa hai việc này, tôi không chọn việc nào cả. Lựa một ngày biển yên sóng lặng, tôi nhờ nước mà lôi phần còn lại của con xuồng này vào bờ, để chúng qua hố cát và vào trong vịnh. Ở đó, tôi gỡ hết mấy tấm ván ra và vác chúng lên trên con đường mòn, tránh xa nơi mà những cơn sóng lớn đã chạm đến. Tôi tìm thấy tàn tích còn lại của một chiếc xuồng khác. Nó bị cuốn vào tích sâu trong hang, không thể lôi ra được. Vì vậy, tôi quay trở lại chỗ những mỏm núi và lung sụp trong đám tảo bẹ cho đến khi tôi có đủ gỗ, tính luôn phần đã có, để bắt đầu làm một chiếc xuồng mới. Bây giờ, đã là cuối xuân, thời tiết vẫn không ổn định, hầu như ngày nào cũng có mưa rào. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn bắt tay vào chiếc xuồng mới vì tôi cần nó để đi bắt tôm cua. Đã không còn nhớ đến những người Alut nữa, nhưng như tôi đã nói, không có xuồng để đến những nơi mình muốn, tôi cảm thấy rất là khó chịu. Những tấm ván có chiều dài gần bằng cánh tay tôi, nhưng chúng có nguồn gốc từ những cái xuồng khác nhau, vì vậy rất khó để ráp chúng lại. Tuy nhiên, những cái lỗ có sẵn đã giúp tôi tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức. Một sự giúp đỡ khác, đó là những cơn sóng lớn này đã cuốn vào những dây hắc ính đen, thứ rất khó tìm thấy trên đảo và cũng là thứ mà tôi cần. Khi tôi phân lại những tấm ván ra và gọt đẽo chúng xong, công việc tiến triển nhanh chóng, nên đến cuối xuân tôi đã có thể gắn chúng lại xong xuôi. Vào một buổi sáng đầy gió, tôi đốt lửa để nung chảy hắc ính. Gió rất lạnh và mất kha khá thời gian mới nhóm được lửa. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, tôi đã phải xuống bãi biển thu nhặt tảo biển khô. Vừa quay lại khi đã thu được một ôm đầy tảo biển khô, tôi vừa ngước nhìn trời. Cảm giác cơn gió này báo hiệu một cơn bão có thể đang đến rất gần. Phía bắc xa xa kia, bầu trời vẫn trong vắt. Nhưng ở phía đông, nơi vào mùa này thỉnh thoảng những cơn bão kéo đến, là tầng tầng lớp lớp mây xám xịt. Ngay lúc đó, trong vùng bóng đen mà những đám mây in xuống mặt biển, tôi nhìn thấy một cái gì đó. Quên mất mình đang mang cả đống tảo biển, tôi giơ hai tay lên, đống tảo biển rơi xuống đất. Một cánh bươm, một con tàu đang ở trên biển giữa đường chân trời và đất liền. Khi tôi đến mũi đất, nó đã đến gần hơn, lướt băng băng trong cơn gió lớn. Tôi nhận thấy nó không có cái mũi tàu màu đỏ in hình mũi chim của con tàu Alut. Nó cũng không giống chiếc tàu mà những người da trắng tôi nhớ rất rõ. Tại sao nó lại đến hòn đảo cá heo xanh? Tìm đập thình thịch, tôi núp trên mũi đất và tự hỏi liệu có phải những người đàn ông trên thuyền đến đây để bắt rái cá hay không? Nếu họ là những người thợ đi săn, thì tôi phải trốn ngay trước khi họ nhìn thấy tôi. Họ sẽ sớm nhận ra đống lửa và cái xuồng tôi đang làm. Nhưng tôi có thể trốn vào hang động và được an toàn. Nhưng nếu họ được người trong bộ tộc phái đến để đưa tôi đi, thì tôi không nên trốn. Con tàu di chuyển chậm chậm giữa những tảng đá đen, tiến vào vịnh san hô. Giờ tôi có thể nhìn thấy những người đó, và họ không phải là người Alut. Họ thả một chiếc xuồng xuống và hai người đàn ông chèo xuồng vào bờ. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và mấy người đó gặp khó khăn trong việc cập bờ. Cuối cùng, một trong hai người họ ở lại xuồng, còn người kia, một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi, nhảy xuống nước, lên bờ và tiến đến chỗ con đường mòn. Tôi không nhìn thấy ông ấy, nhưng một lúc sau tôi nghe thấy tiếng kêu, rồi một tiếng nữa và tôi hiểu rằng ông ấy đã tìm thấy đống lửa và cái xuồng của tôi. Người ở lại trên vịnh không đáp lời, và những người trên tàu cũng thế, vì vậy tôi chắc chắn ông ấy đang gọi tôi. Tôi bò xuống tảng đá và lĩnh về nhà. Vì vai tôi không mang vác gì nên tôi khoác vào chiếc áo choàng không tay bằng da rái cá. Tôi cầm theo chiếc váy lông chim cóc và cái hộp bằng vỏ bào ngư cất giữ ở vòng đeo cổ và đôi hoa tai của mình. Sau đó, đi theo con đường mòn, tôi cùng Rontu Aru đến vịnh san hô. Tôi đi lên mô đất mà tổ tiên của tôi thỉnh thoảng cắm trại vào mùa hè. Tôi nghĩ đến họ, đến những ngày tháng vui vẻ ở ngôi nhà trên mũi đất và nhớ đến cái xuồng chưa được hoàn thành nằm bên con đường mòn. Tôi nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng ước muốn được sống cùng con người, được nghe giọng nói và tiếng cười của họ vẫn mạnh mẽ hơn. Tôi rời khỏi mô đất cùng và đám cỏ xanh rì mọc giữa những vỏ sò trắng tinh. Tôi không nghe tiếng gọi của người đàn ông nữa, vì vậy tôi bắt đầu chạy. Khi đến ngã tư, nơi tôi đã nhóm lửa, tôi thấy dấu chân của người đàn ông để lại. Tôi đi theo chúng xuống vịnh, chiếc xuồng đã quay lại con tàu. Gió đang thét gào và sương mù đang lan sang bến cảng, những con sóng bắt đầu thi nhau vỗ vào bờ. Tôi đưa tay lên cao và hét thật to. Tôi hét hết lần này đến lần khác, nhưng gió đã át mất giọng tôi. Tôi chạy ào xuống biển và lội xuống nước. Những người đàn ông kia vẫn không nhìn thấy tôi. Mưa bắt đầu rơi và gió tạt nước mưa vào mặt tôi. Tôi lội ngược sóng ra xa hơn qua, đưa tay lên cao hướng đến con tàu. Nó chậm chậm lướt ra xa trong màn sương. Con thuyền đi về hướng nam. Tôi đứng đó nhìn cho đến khi nó biến mất. 29. Hai mùa xuân nữa đã trôi qua, và một buổi sáng trời quang biển lạnh, con tàu quay lại. Lúc bình minh lên, từ trên mũi đất, tôi thấy nó còn ở xa tít phía chân trời. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nó đã thả neo trên vịnh san hô. Từ đó đến lúc mặt trời lặn, tôi đứng trên mũi đất quan sát những người đàn ông hạ trại và nhóm lửa trên bờ biển. Sau đó, tôi quay về nhà. Suốt đêm, tôi không thể chợp mắt. Nghĩ về người đàn ông lần trước đã gọi tôi. Tôi đã nhớ tiếng gọi của ông ấy trong một thời gian dài, kể từ cái đêm mưa bão đó khi con tàu nhổ neo đi ra xa. Suốt hai mùa xuân và cả hai mùa hè, ngày nào tôi cũng đến mũi đất và quan sát, mỗi sáng và mỗi tối. Sáng hôm sau, tôi ngửi thấy mùi khói từ ngọn lửa của họ. Tôi đi xuống khe núi, tắm dưới suối và mặc chiếc áo choàng không tay làm bằng da rái cá cùng chiếc váy lông chim cóc của mình vào. Tôi đeo chiếc vòng cổ đá đen và đôi hoa tai. Với cục đất sét màu xanh, tôi vẽ dấu hiệu của bộ lạc tôi lên mũi. Rồi tôi làm một chuyện khiến tôi phải tự phì cười với mình. Tôi lại làm điều mà chị Diêu Láp của tôi đã làm khi chị ấy rời khỏi hòn đảo cá heo xanh. Phía dưới là cái dấu của bộ lạc. Tôi cẩn thận đánh một dấu hiệu để nói rằng tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi không còn là một cô gái nữa. Dù vậy, tôi vẫn vẽ nó, dùng đất sét xanh và một chút đất sét trắng để vẽ những chấm tròn. Tôi quay trở về nhà, nhóm lửa và nấu ăn cho Rontu Aru và tôi. Tôi không đói, nên con Rontu Aru ăn luôn cả phần của tôi. Tôi nói với nó, chúng ta sắp đi xa khỏi hòn đảo này rồi. Nhưng nó chỉ nghiêng đầu sang một bên, y như cha nó vẫn thường làm. Và khi không nghe tôi nói gì, nó phi ra ngoài nắng, nằm bẹp xuống rồi đánh một giấc. Giờ đây, khi những người da trắng đã quay lại, tôi không thể tưởng tượng được điều mình sẽ làm khi băng qua biển hay hình dung về những người da trắng và những điều mà họ làm ở đó. Hoặc sẽ làm gì khi gặp lại những người thân của tôi đã bỏ tôi đi quá lâu rồi. Và nghĩ về quá khứ, tôi cũng không tưởng tượng ra bao nhiêu mùa hè, mùa đông và mùa xuân đã đi qua, tôi có thể gặp lại tất cả mọi người không? Tất cả cảm giác đó gom làm một một cảm giác bóp nghẹt lồng ngực và không gì khác nữa. Sáng hôm đó ngập nắng, gió mang hơi biển quyện với mùi của những sinh vật sống trong nó. Tôi thấy những người kia rất lâu trước khi họ nhìn thấy ngôi nhà trên mũi đất nằm ở cồn cát xa tuốt phía nam. Bọn họ có ba người, hai trong số họ khá cao to và người còn lại thì thấp bé. Trên người mặc một cái áo trùng dài màu xám. Họ rời khỏi cồn cát và đi dọc mỏm núi. Sau đó họ nhìn theo khói từ đống lửa mà tôi đã nhóm. Họ đi theo nó và cuối cùng đến được nhà của tôi. Tôi chui qua các hàng rào và đứng đối với mặt với họ. Người đàn ông mặc áo chùm màu xám, đeo một chuỗi hạt trên cổ và phần cuối chuỗi hạt là một vật trang trí bằng gỗ được đánh bóng rất cẩn thận. Ông ta đưa tay lên và ra hiệu về phía tôi theo hình của cái vật trang trí mà ông ta đang đeo. Sau đó, một trong hai người đứng sau lưng ông ta nói gì đó với tôi. Từ ngữ của ông ta là thứ âm thanh lạ lùng nhất mà tôi từng nghe. Thoạt đầu, tôi muốn phá lên cười, nhưng tôi nín lại. Tôi lắc đầu và cười với ông. Ông ta nói lại, lần này chậm hơn, và mặc dù những lời này nghe có vẻ giống với những từ trước, và chúng cũng chả có ý nghĩa gì với tôi, nhưng nghe có vẻ dịu dàng hơn. Chúng là tiếng nói của con người, không có âm thanh nào giống như thế trên thế giới này. Người đàn ông đưa tay lên chỉ về phía vịnh và vẽ một bức tranh trên không nhìn có vẻ như một con tàu. Lần này thì tôi gật đầu và chỉ vào ba cái giỏ mà tôi đã đặt bên đống lửa. Tôi ra hiệu mang chúng đi cùng lên tàu và cả cái lồng mà tôi đã nhốt hai con chim non trong đó. Chúng tôi trao đổi rất nhiều cử chỉ trước khi đi, dù hai người đàn ông nọ nói chuyện với nhau. Họ thích chiếc vòng cổ, cái lồng và cả chiếc váy lông chim cóc sáng rực trong ánh nắng mặt trời của tôi nữa. Nhưng khi chúng tôi tới bãi biển nơi họ cắm trại, điều đầu tiên mà người đàn ông nói nhiều nhất với những người kia là hãy làm cho tôi một cái váy mới. Tôi hiểu đó là điều ông ta nói vì một người bước đến trước mặt tôi và đưa một sợi dây đo từ cổ đến chân và đo qua hai vai tôi. Chiếc váy có màu xanh, nó được may từ hai cái quần giống y chang như quần của những người da trắng đang mặc. Những cái quần được cắt thành những mảnh nhỏ và sau đó một trong số họ ngồi xuống một tảng đá và may chúng lại với nhau bằng những sợi gân trắng. Anh ta có cái mũi dài, giống với cái kim khâu mà anh ta đang dùng. Anh ta ngồi cả buổi trưa trên tảng đá và cây kim đi tới đi lui, đi lên đi xuống, thoăng thoắt chuyển động dưới ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng, anh ta giơ chiếc váy lên và gật đầu rất hài lòng. Tôi cũng gật đầu như thể mình cũng hài lòng, nhưng thật ra tôi chả hài lòng tẹo nào cả. Tôi muốn mặc cái váy lông chim của tôi và cái áo choàng rái cá nữa. Chúng đẹp rất nhiều so với cái mà anh ta đang may. Chiếc váy dài từ cổ xuống chân tôi và tôi không thích nó, từ màu sắc cho đến đường may. Nó lại còn nóng nữa. Nhưng tôi vẫn mỉm cười và đặt chiếc váy lông chim của mình vào một trong hai cái giỏ để mặc lại khi tôi băng được qua bên kia đại dương hoặc khi những người kia không ở gần tôi. Con tàu ở lại vịnh san hô 9 ngày. Họ đến đây vì rái cá, nhưng lũ rái cá đã đi hết. Chúng phải rời đi, vì sao tất cả? Chúng vẫn nhớ những người Alut. Sáng hôm đó, tôi không nhìn thấy con nào nữa. Tôi biết chúng đi đâu. Chúng đến chỗ đảng lớn. Nhưng khi những người kia cho tôi xem vũ khí mà họ đem theo để giết rái cá, tôi lắc đầu và giả vờ như không hiểu gì. Họ chỉ vào cái áo choàng rái cá của tôi, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Sau đó, tôi đã hỏi họ về con tàu đã đưa người của tôi đi xa nhiều năm trước. Tôi ra dấu về một con tàu và chỉ về hướng đông, nhưng họ không hiểu. Mãi cho đến khi tôi đến hội truyền giáo thánh Papara và gặp cha Gonzales, lúc đó tôi mới biết con tàu đó đã bị chìm trong một cơn bão lớn khi nó vừa tới lãnh hải của nước họ và rằng trên vùng biển đó không có con tàu nào khác. Vì vậy mà những người da trắng đã không quay lại đón tôi. Vào ngày thứ 10, chúng tôi nhổ neo, đó là một buổi sáng trong xanh và lặng gió. Chúng tôi đi thẳng về phía mặt trời. Tôi đứng nhìn hòn đảo cá heo xanh một hồi lâu. Thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là mũi đất cao. Tôi nghĩ đến Rontu đang nằm ở đó. Bên dưới, những viên đá cuội đầy màu sắc. Nghĩ đến quân Annie giờ đang ở một nơi nào đó và cô cáo đỏ sẽ chờ chực ngoài hàng rào một cách vô ích, chiếc xuồng được giấu trong hang động của tôi và tất cả những ngày tháng tươi đẹp nơi đó. Những con cá heo xuất hiện và bơi trước con tàu. Sáng hôm đó, chúng bơi rất xa trong làn nước trong veo, dệt những đường nước lăn tăn bọt biển. Những chú chim nhỏ kêu chim chiếp trong lòng và Rontu Aru ngồi bên cạnh tôi. Lời tác giả. Hòn đảo cá heo xanh nhắc đến trong sách này được người Anh điên đến cư ngụ đầu tiên vào khoảng năm 2000 trước công nguyên. Nhưng đến năm 1602, những người da trắng mới phát hiện ra. Vào năm đó, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Sebastian Vizcano xuất phát từ Mexico đi tìm một bến cảng nơi những chiếc thuyền chở châu báu của Philippines có thể ẩn nấp tránh bão. Trong lúc dông thuyền lên hướng bắc dọc theo bờ biển California, ông ấy nhìn thấy hòn đảo rồi phái một chiếc xuồng vào bờ và đặt tên nó là La Isla de San Nicolas để tỏ lòng thành kính với thuyền trưởng, các nhà du hành và các lái buôn. Nhiều thế kỷ trôi qua, California chuyển từ sở hữu của Tây Ban Nha sang Mexico. Người Mỹ xuất hiện, nhưng chỉ có những người đi săn theo mùa mới ghé đảo. Những người Anh điên ở đây vẫn bị cô lập. Cô gái Robinson Crusoe, người có câu chuyện mà tôi cố kể lại đây, đã thực sự sống trên đảo một mình từ năm 1835 đến 1853 và được lịch sử biết đến là người phụ nữ bị bỏ rơi ở San Nicolas. Thông tin về cô gái này khá ít. Theo những báo cáo từ thủy thủ Habat, là người đã đưa những người Anh điên thuộc bộ tộc Halaset rời khỏi đảo. Chúng tôi biết cô gái đã nhảy xuống biển dù mọi người đã nỗ lực giữ cô ấy lại. Và theo như ghi chép của thủy thủ Niederver, 18 năm sau anh ta đã tìm thấy cô gái đó, một mình với một con chó trong căn nhà thô sơ trên mũi đất, mặc chiếc váy lông chim cóc. Cha Gonzales ở hội thuyền giáo Thánh Papara, người đã kết bạn với cô sau khi cô ấy được giải cứu, cho biết em trai cô đã bị bầy chó hoang giết chết. Ông cũng không biết gì nhiều, vì họ chỉ nói chuyện với nhau bằng cử chỉ. Cả ông lẫn nhiều người Anh điên ở hội truyền giáo đều không thể hiểu ngôn ngữ kỳ lạ của cô ấy. Bộ tộc Anh điên Halaset thì đã biến mất từ lâu. Người phụ nữ bị bỏ rơi ở San Nicolas được mai táng ở đồi gần hội truyền giáo Thánh Papara. Chiếc váy xanh bằng lông chim cóc của bà được đưa đến Rome, ở phía xa nhất trong 8 hòn đảo của quần đảo Chanel. San Nicolas cách Los Angeles khoảng 75 dặm về phía nam. Trong nhiều năm, các sử gia cho rằng đã có người định cư trên đảo từ 6 thế kỷ trước. Nhưng những cuộc khai quật carbon 14 trên đảo gần đây cho thấy người Anh điên đã định cư ở miền bắc hòn đảo này từ rất lâu trước công nguyên. Những hình ảnh về những sinh vật của đất, biển, không khí giống với những hình vẽ được tìm thấy ở bờ biển Alaska và được chạm khắc từ những kỹ năng phi thường có thể được tham quan ở bảo tàng Tây Nam ở Los Angeles. Tương lai của hòn đảo San Nicolas không rõ ràng. Hiện nay, nó là một căn cứ bí mật của Hải quan Hoa Kỳ. Nhưng những người khoa học đã dự đoán rằng một ngày nào đó sóng biển cùng những cơn gió khủng khiếp sẽ nhấn chìm nó xuống đại dương. Để hoàn thành tác phẩm Hòn đảo cá heo xanh, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Maudy và Delos Lovelace, Hernis Eastman Johnson ở Bảo tàng Tây Nam và Fletcher Card, nguyên quản lý bảo tàng con người của San Diego.